Ví dụ như niệm Phật của chúng ta chẳng hạn, nói là pháp môn tịnh độ là một cái tổng, nhưng trong pháp môn tịnh độ nó có gì? Có nhiều phương pháp niệm Phật, nhiều phương pháp niệm Phật. Ví dụ như nhiều phương pháp niệm Phật để đạt đến là tam muội, như là gì? Sổ châu tam muội, tức là người niệm Phật theo đây, như đây là tổ đang giảng đây, đó ngày thiền sư, ngày pháp sư, pháp sư đạo Nguyên, ngài dạy đó là gì? Đó là phương pháp dùng sổ châu tam muội đây, niệm Phật tam muội đây là sổ châu tam muội, tức là niệm câu Phật hiệu, 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng. Như vậy thì cái tay chúng ta sẽ đỡ gì gì nó lần nó về hạt tràng nó ít hơn, nó đỡ mỏi hơn. Còn cứ một câu một hạt tràng như vậy, một câu Phật hiệu một hạt tràng như vậy, thì chúng ta biết là mỗi một ngày bảo nó và cái tay chúng ta nó về về 10 vạn lần hạt tràng như vậy, cái ngón tay nó sẽ gì cứng đơ ra không chịu được đâu, là làm việc quá sức. Đây cũng là cái phương pháp thứ hai, ý thứ hai của phương pháp thứ hai này mà tổ dạy chúng ta là gì? Phương pháp thứ nhất chọn tràng nhẹ, phương pháp thứ hai ở trong này đó là gì? Niệm 10 câu mấy lần một hạt tràng đó, niệm 10 câu lần một hạt tràng. Nhưng theo thầy thì là thêm một cái ý vào đây nữa, đó là chúng ta thì không nên niệm to tiếng quá. Nếu niệm to tiếng quá thì chúng ta sẽ dễ bị gì? Hao tâm tổn khí, tức là mất gì? Mất sức đó. Có Phật tử lên tụng kinh, vài hôm lên gặp thầy thì giọng cứ khàn khàn như là Việt Đực ấy, hỏi làm sao thì làm gì mấy mất hết tiếng thế. Bảo bạch thầy, con về mỗi ngày con tụng ba thời kinh Địa Tạng, con niệm Phật 21 tràng dài nữa. Thế là mỗi một tràng 108 biến, mỗi 108 câu đó, niệm 21 tràng. Thế tôi hỏi là niệm tụng kinh mỗi ngày ba thời như thế nào? Bảo mỗi một thời con làm hết cả một bộ ấy, tức là quyển cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ ấy. Đó, tức là thì giọng rất là khỏe, sức cũng rất là tốt, thì mới tụng được cả gì? Cả bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ một thời ấy. Nhưng một ngày là chơi làm hẳn gì, tụng hẳn ba thời, tu hẳn ba thời, mỗi một thời lại cộng thêm niệm 21 tràng Phật hiệu nữa, cộng thêm gì các nghi thức đầu cuối nữa, phát nguyện vân vân nữa, nó rơi khoảng 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng một thời. Vậy chỉ có thể cứ tính cho là tất tần tật phải cứ cho 3 tiếng đi, 3 tiếng đi, một ngày 9 tiếng tu, thế là cũng tốt rồi. Nhưng mà không, do chưa hiểu được, vì vậy mà tu có một mình thôi thì tội gì mà cứ phải tụng kinh, cứ phải to hét lên làm cái gì, nhỏ thôi. Đấy, các Phật tử chúng ta nhớ nhé, tụng một mình nhỏ đủ nghe, mình đọc đủ nghe ở trong cái căn phòng thờ nhỏ nhỏ mình lại được, mình đọc mình nghe, có phải đọc cho chúng sinh nghe đâu, đọc cho mọi người nghe đâu, mà một mình cứ phải hét lên đánh mõ thì cứ phải gì? Tận ở trên tầng 5 mình tụng kinh, mà dưới tầng 1 người thân ngủ ở dưới tầng 1 vẫn còn nghe thấy tiếng mõ mình tụng kinh, nhà hàng xóm cách 4-5 nhà vẫn nghe thấy tiếng mõ mình tụng kinh, nghe thấy tiếng mình đọc kinh buổi sáng. Thì sáng sớm 4:00, 4:30 mình dậy tụng kinh rồi mà, thì buổi sáng sớm cái không gian nó còn yên tĩnh, xe cộ đi lại ở phố xá nó ít, nó còn ít, cho nên tiếng chúng ta tụng kinh buổi sáng này nó vọng xa lắm. Hàng xóm mãi họ không ngủ được, họ sang họ báo cáo lên trưởng khu phố hay báo cáo ra phường thì chúng ta có phải được khổ không? Đấy. Mà đặc biệt đó, tụng to như thế thì chúng ta nó cũng dễ hao tâm tổn khí, cho nên tụng vừa thôi. Nhưng cũng đừng tụng nhỏ quá, nếu lâm nhâm ly nhi thì nó lại hay buồn ngủ. Tụng mà không ra khỏi miệng, không ra khỏi hơi á, thì lại hay buồn ngủ. Cho nên tụng làm sao nó âm lượng nó vừa phải, đủ nghe khi mình tụng một mình. Đấy, tụng một mình nhé. Còn tụng đại chúng, nếu mà chúng ta là người dẫn chúng thì phải tụng cho gì? To lên, rõ ràng, rành mạch, dễ nghe. Và tụng càng giọng càng luyện được giọng càng hay thì càng tốt. Người dân chúng mà giọng hay á, thì mọi người đi theo mình á, ai họ muốn theo. Giọng chúng ta mà như là bò rống á, xin lỗi các vị, như là bò rống á, bò hống á, thì bò kêu á, thì mọi người tụng theo người ta sợ lắm. Cái hôm nào bảo lên thấy mình lên mình ngồi cầm chuông cầm mõ dân chúng là mọi người là ở đằng sau lắc đầu lè lưỡi và không đọc được. Giọng mình ngang phè phè ra một mình một kiểu á. Như là thét vào tai người khác á, hoặc là nó ngang phè phè ra thì mọi người rất sợ tụng với mình. Cho nên học tụng kinh cũng phải luyện giọng đó các Phật tử ạ. Nếu không thì không. Ở đây trở lại bài, chúng ta thấy là đây tổ dạy gì? Phương pháp thứ hai đó là dùng chuỗi tràng nhẹ để lần tràng niệm Phật. Mỗi 10 câu Phật hiệu thì mấy lần một hạt tràng. 10 câu Phật hiệu thì mấy lần một hạt tràng để chúng ta gì? Niệm được nhiều hơn. Cái thứ ba trong ý này thầy thêm vào đó là gì? Đừng có niệm Phật to quá, niệm vừa đủ nghe thôi, vừa đủ nghe thôi thì nó đỡ hao tâm tổn sức và sinh tâm sinh thân mệt mỏi bệnh tật vân vân. Ý thứ ba ở trong này tổ dẫn ngài Đạo Nguyên pháp sư dạy chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Đấy. Không niệm 6 chữ, bởi niệm 6 chữ một muôn câu, nếu rút ngắn niệm 4 chữ có thể lên đến gì? Một muôn 5.000 câu. Chúng ta đang niệm 6 chữ thì được chỉ là 1.000 câu. Nhưng mà nếu mà niệm 4 chữ thì được gì? 1.000 5.000 câu. Đúng không? Đấy là ý của tổ dạy như vậy. Nhưng theo chúng tôi lại thêm một ý nữa, đó là gì? Chúng ta niệm 6 câu, chúng ta tu tập trong khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thì không sao, 1 tiếng 2 3 tiếng đồng hồ thì vô tư. Hoặc ngày niệm khoảng độ vài ngàn câu Phật hiệu á, hoặc 1-2 vạn câu Phật hiệu á thì không sao. Tức là niệm ít thì không sao, chúng ta niệm nhiều. Niệm chuyên tu như vậy mà niệm 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật, 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 cứ như thế mà niệm nhiều như thế thì chúng ta cũng sẽ bị gì? Bị tổn khí rất là nhiều. Mà bị tổn khí thì sẽ sinh gì? Sinh thân tâm mỏi mệt, dễ gì? Dễ bị vọng niệm khởi lên. Cho nên niệm 4 câu thôi, ngắn gọn, đỡ hao tâm tổn khí, thân thể thì dễ được khỏe mạnh hơn. Thân thể có khỏe mạnh, tinh thần có thoải mái, có nhất tâm thì chúng ta niệm Phật mới sinh trưởng vô lượng công đức. Còn nếu bằng cái tâm loạn động mà niệm Phật vẫn có công đức, nhưng mà công đức hữu vi, tức là công đức gì ít hơn, còn có hình tướng gọi là hữu vi, tức là chúng ta chỉ được phúc thôi. Chứ còn để được giác ngộ, được minh tâm kiến tính vãng sinh một đời thì còn phải xem xét lại. Cho nên niệm 4 chữ ở đây chính là gì? Tổ giảng, các tổ giảng ở trong đây niệm 4 chữ. Thầy giải thích thêm cái từ gì? Nam Mô. Cái từ Nam Mô ở đây là Trung Quốc cũng phiên âm tiếng Phạn các quý vị nhé. Cái từ Nam và Vô đó là cũng từ phiên âm tiếng Phạn mà ra. Đấy. Cái từ Nam Mô ở đây, ở trong Phật giáo chúng ta được dịch nghĩa, được định nghĩa, nói theo khoa học biện chứng, nói theo triết học là gì? Được định nghĩa là gì? Nam Mô có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ, là nương tựa. Đấy, thế nào là quy mệnh? Quy mệnh là sao? Quy tức là gì? Là quay trở lại, quay trở về. Mệnh là gì? Mệnh là chỉ cho mạng. Mạng ở đây thì có gì? Có thân mạng bên ngoài và mạng căn ở bên trong. Mạng căn ở bên trong là chỉ cho gì? Cái tâm của chúng ta. Mà tâm thì không phải là có một, Mà tâm có gì? Có đến á, bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. À, chứ cái từ duy tâm ở trong nhà Phật chúng ta không phải là cái tâm ở trong quả tim này nhé. Hay là duy tâm không phải là cái tâm gì vô hình vô tướng không nói được. Mà cái duy tâm của nhà Phật chúng ta được hiểu là gì? Nhất thiết duy tâm tạo ở đây là gì? Cái tâm là gì? Là chủ của các pháp. Tâm là bản thể, tâm là ông chủ. Còn tất cả cái khác đều là mình coi như là gì? Là ngôi nhà, là những vị khách. Ví dụ như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý thức, ý căn, mạt na, a lại gia thức căn, vân vân. Đối với trần sinh ra thức, căn trần là đối với nhau á. Nói sinh ra gì? Sinh với thức. Thức là gì? Là hiểu biết. Căn tức là gì? Là con mắt này, nhãn căn, nhĩ căn là cái tai, nhãn nhĩ tị căn là gì? Cái mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là thân thể chúng ta. Ý căn là chỉ cho gì? Sự suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết. Ở trong mình nói là gì? Trong tâm cũng được, mà trong trí não, trong óc cũng được. Tổng hòa các duyên nó kết hợp thành. Cho nên đấy gọi là ý thức. Mạt na dịch là gì? Truyền tống thức, giống như anh đưa thư. Từ sáu anh thức trước, nó thông qua mắt thấy sắc, biết là gì? Sắc này sắc trắng hay là sắc đỏ, sắc xanh, sắc vàng. Tai nghe âm thanh, biết âm thanh đó là gì? Tiếng bò, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, tiếng gì? Tiếng gà gáy, vân vân. Phân biệt được. Nghe thấy tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng buồn, tiếng vui, tiếng khổ, tiếng gì? Chửi, tiếng gì? Tiếng khen, tiếng chê, vân vân. Đó là căn. Thông qua gì? Cảnh trần ở bên ngoài mà sinh ra gì? Ra nhĩ thức, tức là nghe được, phân biệt được. Ví dụ tiếng o o o o không thể là tiếng gì? Không thể là tiếng chó sủa, mà là tiếng gà gì? Gà gáy. Đó, phân biệt được. Những đứa trẻ mới sinh ra hoặc là sinh ra chưa bao giờ học, nó có phân biệt được không? Không phân biệt được. Mà phải thông qua gì? Cái sự huân tập do cha mẹ, do người thân, do các thầy cô giáo, do xã hội để gì? Huân tập dạy cho nó mới nhận biết rằng o o o o là tiếng của con gì? Con gà. Tiếng gâu 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 là tiếng của con gì? Con chó. Tiếng kêu éc éc là tiếng của con gì? Con lợn. Đó, huân tập. Cho nên căn trần cảnh sinh ra gì? Thức là như thế. Thức là sự nhận biết. Sự nhận biết. Cho nên là duy tâm của Phật giáo chúng ta rộng lắm các quý vị. Chứ không phải là duy tâm là gì? Là như họ cãi nhau là duy vật và duy tâm. Thuyết duy tâm là gì? Tất cả bảo là tất cả chỉ do tâm. Mê tín dị đoan, vân vân, thế này, thế nọ, thế kia. Không phải. Cho nên là chúng ta có học, có nghiên cứu, có tìm hiểu thì mới biết được. Cái gì mà chúng ta chưa biết thì chúng ta thì phải học. Đó. Quan điểm của Phật giáo là gì? Không nhìn vào lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình. Để mà sống, để mà tu tập làm sao đó cho mỗi ngày thì mình tốt, đẹp hơn. Thế đừng có đi nhìn lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình mà sửa, một đời này còn chưa hết các quý vị. Các quý vị cứ nghe theo thầy đi, các vị cứ nhìn vào lỗi mình mà đi sửa, cả đời này chúng ta chưa chắc đã sửa hết. Nếu mà sửa hết xin đảm bảo các vị đó là bồ gì ạ? Chúc mừng các vị đó là bồ gì? Bồ Tát rồi. Đó là những vị Phật trong tương lai rất gần rồi. Thầy nói với chúng ta cứ sửa cái tâm tham, cái tâm sân hận thôi, sửa hai cái tâm này này. Cái tâm sân là chúng ta thì khó sửa nhất. Đặc biệt là với gì? Các Phật tử là gì? Là nữ. Thầy nói thật đấy, vì sao cái nghiệp của người nữ tâm sân này nó nhiều lắm, nó cố chấp. Thật mà. Thầy lấy cái ví dụ, cái này là trong kinh Đức Phật nói, trong giới luật Đức Phật là giảng đấy nhá. Nói là gì? Những người nữ, cái tâm sân hận của họ và cố chấp của họ nó gấp gì? Gấp hàng trăm nghìn lần người đàn ông. người con trai đó các quý vị. Nhìn thế thế thôi, cứ nhìn là hiền hiền từ từ à, như người mẹ hiền. Đấy là thế gian họ đặt cho cái từ mỹ miều như vậy để gọi cho nó hoành tráng thôi, cho nó hoan hỉ thôi. Chứ còn thực sự chúng ta như đang như một lò lửa gì ạ, lò lửa đang cháy hừng hực ở bên trong, không đơn giản. Cô con dâu nó mới về nhà, ngày đầu tiên nó về nhà, nó làm sai cái gì đó, chúng ta nhớ gì? Nhớ, có khi nhớ đến cả đời. Cái chỗ này là cái chỗ bố chồng ngồi, chỗ này là cái chỗ mẹ chồng ngồi, chỗ này là cái chỗ gì? Chị dâu ngồi, chỗ này là chỗ anh chồng ngồi, chỗ này là cái chỗ chồng mày ngồi, cái chỗ mày ngồi là chỗ kia kia. Nhưng mà khổ, nó mới về nhà mình, nó chưa biết là ngồi đâu ở đâu. Nó ngồi chồm hổm vào chính cái chỗ mà mình ngồi. À, cái con này, mày láo, mày mới về nhà bà mà bệnh gì, mà định thế? Định là thế chỗ của bà hả? Đã thế bà cho mày biết tay. Có không? Đảm bảo cũng có những trường hợp như thế. Nhưng tất nhiên là gì? Hán hiếu. Nhưng thầy lấy một cái ví dụ như thế thôi, để chúng ta thấy trường hợp như thế. Thôi nó ngồi nhầm thì bảo, con ơi, cái chỗ này là chỗ gì? Chỗ của mẹ. Con đã đi xuống chỗ của con đã, ngồi chỗ kia. Ngồi chỗ kia để sới cơm gì? Cho anh chị, sới cơm cho bố mẹ con. Nhẹ nhàng một câu như thế thì nó hoan hỉ, nó vui vẻ cả nhà ngay. Nhưng mà không. À, ngồi xuống đá thúng đụng nia, rồi bắt đầu hầm hực, bắt đầu ngại, nó mới về cũng chả dám nói nó. Thế là bắt đầu xong, ăn cơm xong, nó gọi thằng con trai vào, mày yêu đương thế nào mày lấy thế, mà lấy cái con quỷ sứ hay cái con gì gì đó, mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo đấy, về nhà tao làm cái gì. Đủ thứ luôn rồi đi. À, kiểu như thế. Bắt đầu để ý con dâu từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cho dù bao nhiêu cái làm tốt của nó thì vẫn không ghi nhận một cách trọn vẹn, vẫn nghĩ tới cái lỗi lầm cái ngày đầu tiên con dâu mới về nhà mình ấy. Đấy là gì? Đấy ý nói là gì? Ý nói là nhớ lâu và thù dai. Đấy, con gái là thế, nhớ lâu và thù dai. Nhưng còn người con trai á, xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi học mà chứng kiến này, anh em đi học cãi nhau nảy lửa ra, tranh luận cãi nhau nảy lửa, thậm chí là mày cứ im cái mồm thì con sẽ đập rồi nát cái mồm ngày mà mày bây giờ. Thế là ông kia tức quá, đứng dậy bỏ đi. Từ giờ trở đi tôi không bao giờ tôi đến, tôi ngồi ở cái phòng này, không bao giờ tôi bước chân vào phòng này nữa. Cứ nghĩ rằng là giận nhau, quả này 4 năm học không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng ngày mai là gì? Đi về lại thấy, lại ngồi uống trà với nhau được rồi. Đấy. Ngày mai lại ngồi uống trà với nhau, lại cười đùa với nhau, lại bình thường với nhau được. Thế mới hay. Nhưng còn bên ni chúng và bên phụ nữ chúng ta mà chửi nhau đến cái mức độ đó rồi á, cạch mặt nhau rồi á, xin thưa các quý vị, đường chị đi, đường tôi đi. Thậm chí đi lên gần nhau rồi ngước mặt nhìn nhau rồi còn lánh ra. Thậm chí đi, tao không bao giờ đi chung đường với mày. Mày là cái con quỷ sứ, mày là con dạ xoa thế này thế khác, đủ thứ luôn. Không. Đấy. Đấy gọi là nghiệp tập, gọi là tập khí của người phụ nữ. Đấy không phải nói là tất cả, mà Đức Phật ý nói là đa số như vậy. Cho nên chúng ta cần phải gì? Diệt trừ nó. Diệt trừ nó bằng cách gì? Lấy lòng từ bi, lấy hạnh hỷ xả để gì? Để trừ nó. Cái gì chúng ta buông xuống được thì buông xuống. Tất tần tật cái gì nó không tốt đẹp đều phải buông đi. Buông gánh nặng đó xuống. Đó, người ta chửi mình, vâng, A Di Đà Phật, tôi sai thì tôi sửa. Thấy mình sai, biết mình sai thì mình phải sửa. Còn nếu mình không sai thì thôi, mình cứ lặng lặng ghi nhận. Thôi người ta đang mắng mình, đang chửi mình, đang đổ oan cho mình, tức là người ta đang tiêu gì? Tiêu nghiệp cho mình. Nghĩ như thế xong rồi hoan hỉ, thôi buông xuống. À, nghe xong câu người ta chửi mình này, buông xuống, tôi về chả nghĩ nữa, dành thời gian để A Di Đà Phật. Thế thôi. A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Là vô lượng quang, là vô lượng thọ, là vô lượng công đức, là vô lượng giác, vô lượng trí tuệ, vân vân. À, chúng ta niệm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Tội gì mà phải đi niệm cái gì? Cái câu mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta nhiếc mình, người ta vu oan giã họa cho mình, cho đau khổ, cho nó càng thêm mối thù hận. Cho nên là buông nó xuống, bỏ cái gánh nặng đó xuống. Thay vào đó là gì? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, cứ như thế mà niệm. Niệm hoài, niệm mãi, niệm riết. Một ngày nào đó tâm chúng ta gì? Hoàn toàn đó gì? Thanh tịnh. Đạt được niệm Phật tam muội, tâm cảnh nhất như, một lòng không tạp. Người ta có mắng mình á, cũng như giống như nước đổ lá khoai thôi. Vì sao? Vì trong tâm của mình lúc đó đã tràn đầy gì ạ? Tràn đầy nước mát thanh lương hỷ lạc của A Di Đà Phật rồi. Người ta không thể rót được cái gì nước bẩn vào nữa, vì chai đã gì? Đã được đóng nắp. Là vì nước trong thanh khiết, nắp kia đã được đóng vào. Nước đục bẩn đến đâu có muốn gì đổ vào cũng chẳng thể đổ được nữa. Thế thôi, chúng ta đóng lại rồi còn đâu nữa. Đó, các căn đóng lại rồi, nhĩ căn chúng ta đóng lại rồi, nhãn căn đóng lại rồi và ý căn đóng lại rồi. Chúng ta không nghe những cái từ ngữ sáo rỗng và khuấy động ở bên ngoài nữa, mà chỉ nghe câu A Di Đà Phật ở trong tâm, ở trong miệng của chúng ta niệm ra thôi, phát ra thôi. Cho nên nó giống như gì? Nước trong đã rót vào bình, bình đầy rồi, đã được đóng nắp rồi, chúng ta đem đến để dùng thôi. Cho dù có vứt xuống gì, vứt xuống hố phân, nó cũng chỉ có bẩn ở tí bên ngoài thôi, đem lên đó, rửa sạch đi vẫn gì, vẫn dùng được nước trong sạch ở bên trong. Đó, người tu chúng ta phải học như thế, phải tu như thế, thì dần dần mọi phúc đức nhân duyên sẽ được sinh ra mà thôi. Đấy, cho nên cái phương pháp gì? Niệm Phật, A-di-đà-phật, để thay cho sáu chữ A-di-đà-phật khi chúng ta chuyên tu, chúng ta niệm nhiều á, là đây là chính là lời tổ giảng vậy. Các ngài chuyên tu rồi, các ngài có kinh nghiệm rồi, mà chúng tôi ngày xưa tu tập nhiều thì cũng đã trải nghiệm rồi, thấy hoàn toàn là đúng đắn.